Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Căn bản của tịnh độ do Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Suy nghĩ thứ nhất là mình sống trong cái thế giới của mình, đời sống của con người của mình nó nhiều chuyện quá. Chỉ từ một ngày mà từ lúc mà mình thức dậy cho đến chiều mình chuẩn bị mình đi ngủ, mình kiểm tra thì rồi một ngày đó nó xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Mà một cuộc đời của mình 60-70 tuổi, 70-80 tuổi, có người cả 100 tuổi, mình góp lại đa đoan, phải có trái, có buồn, có vui, có thuận, có nghịch, có nhiều chuyện. Cho nên mình muốn trở về với cái tâm thanh tịnh của chính mình khó vô cùng. Bây giờ quý vị để một cái ly nước đó nè, một cái chậu nước, rồi trong đó nó có cặn, có cáo, có trong. Mình tiếp tục mình lấy cái đồ mình quậy cái chậu nước đó, cái ly nước đó, thì bao giờ cái ly nước đó nó trong? Mình cứ suy nghĩ trước mặt mình cái chậu nước đó, cứ mình lấy đồ mình quậy nó không bao giờ nó trong. Muốn nó trong là mình phải dừng lại, đừng có xáo trộn, đừng có quậy. Nhiều đó thì mình thấy cái sự tu hành của mình gian nan. Hàng ngày cái tâm vọng của mình, vọng tưởng của mình nó khởi lên liên tục. Bây giờ mình nói cái tâm của tôi, mà mấy cái tập, mỗi người có một cái tâm thôi, nhưng mà sáng thức dậy đó thì cái tâm của mình nó khác, rồi trưa nó cái tâm mình nó khác, rồi xế cái tâm mình nó khác, tối cái tâm mình có khác. Như vậy một ngày đó cái tâm mình nó thay đổi bao nhiêu lần. Như vậy mình nhiều tâm quá, mình nhiều tâm, cái đó mới là một tâm. Mà sự thật là một con người đó mà cái tâm nó biến hiện nhiều tâm. Thế thì chúng ta chạy theo cái tâm đó, hãy vui thì mình chạy theo cái vui, mà thuận thì mình chạy theo cái thuận, mình nói tâm mình. Rồi giận mình chạy theo cái giận, mình nói tâm mình. Quý vị suy nghĩ cái điều đó, quý vị thấy rằng mình muốn trở về với cái bản tâm thanh tịnh của chính mình khó vô cùng, khó lắm. Cho nên có nhiều người đó, con cũng cố gắng đó, mà sao cái tâm nó không yên, muốn nhất tâm đó mà nó không nhất tâm, không yên được. Vậy làm cách sao? Quý vị thấy khó không? Cái đó là cái điều mà người tu chúng ta phải có một cái suy nghĩ chín chắn, chứ không thôi là chúng ta thờ ơ cái đó là khó mà tu hành. Cho nên cái suy nghĩ của tôi là tôi thấy rằng tâm phàm của mình nó chạy theo cái vọng tưởng, cái vọng tâm, vọng tưởng khó mà kiềm chế nó. Ở trong kinh thì Đức Phật thường thí dụ như là vượn truyền cây, ngựa rong ngoài đồng nội. Ở trong các kinh đó, Đức Phật thường thí dụ cái tâm mình, tâm viên ý mạng, con vượn truyền cây, tức là hai cái tay nó không bao giờ ngừng nghỉ hết. Ngựa không có cương, không có dây cương, nó rong ngoài đồng nội, thì hai cái hình ảnh này là luôn luôn xáo động, không có ngừng nghỉ cái tâm của chúng ta. Cho nên Phật dạy là các thầy tỳ kheo, các ông đừng có tin nơi tâm của các ông. Mà mình thì mình nói cái tâm của mình, tâm của tôi, mà Ngài dặn mình là không nên tin. Là vì sao? Hàng ngày chúng ta sống với cái vọng tâm sai biệt thì làm sao tin được? Sống với vọng tâm sai biệt mình không thể mà tin được. Cho nên cái suy nghĩ của tôi, cái thứ nhất là tâm sanh diệt, vọng tưởng nên mình khó tập trung, mình khó định tâm được. Cái thứ hai là cái cuộc đời của mình, cái tuổi thọ của mình, cái mạng sống của mình ngắn ngủi lắm, không có chắc gì hết. Có ai bảo đảm rằng tôi sống được bao nhiêu tuổi đó không? Tôi nhớ một hôm là Đức Phật ngồi nơi đạo tràng, Phật mới hỏi các thầy, vậy chứ mạng sống của con người được bao nhiêu tuổi? Thì bây giờ có một vị trưởng lão lớn tuổi nhất, Ngài đứng dậy, Ngài lễ Phật, Ngài quỳ xuống, Ngài thưa, nói thưa Thế Tôn, theo con hiểu thì mạng sống của con người khoảng 80 tuổi. Tại vì cái vị trưởng lão này là cũng 79 tuổi rồi, thì Ngài cũng nghĩ rằng chắc Ngài sống khoảng được 80. Phỏng đoán vậy thôi, chứ mà Đức Phật chưa có quyết định là đúng hay sai. Sau đó thì có một vị trưởng lão khác đứng dậy lễ Phật rồi thưa, Nói thưa Thế Tôn, không đâu, 80 lớn lắm á, dài lắm á, khó có ai tới đó đâu. Theo cái hiểu của con thì con người sống khoảng 60, tức là thấp xuống 20 tuổi. Đức Phật cũng chưa trả lời là đúng hay sai, Ngài chưa quyết định. Thì có một vị trưởng lão khác đứng dậy lễ Phật, quỳ gối thưa, thưa Thế Tôn, không lắm, cũng còn dài lắm, theo con thì chừng khoảng 40. Phật cũng chưa trả lời, chưa quyết định ai đúng hay sai nữa. Thì vị khác đứng dậy lễ Phật, quỳ gối thưa Thế Tôn, theo con thì chừng 40, 80, 60, 40, 20. Vị này nói chừng 20, mà Đức Phật cũng chưa trả lời, Ngài cũng chưa xác định là ai trúng. Ông 80 trúng hay là ông 20 trúng chưa? Thì cuối cùng là La Hầu La, nhỏ nhất á, trong đại chúng Ngài là nhỏ nhất. Ngài đứng dậy, Ngài lễ Phật, Ngài thưa Thế Tôn, con nghe các vị trưởng lão trình bày mạng sống của con người khoảng 80, rồi cái vị khác thì nói là 60, rồi sụt xuống còn 40, còn 20, mà con chưa nghe Đức Thế Tôn quyết định là ai đúng ai sai, chưa nghe. Thì theo cái hiểu của con đó, thì thưa các vị trưởng lão, mình hít vô, mình không thở ra, hoặc giả là thở ra rồi không hít vô được, thì gọi là gì? Như vậy là riêng cái ý kiến của La Hầu La thì con, mạng sống của con người bằng hơi thở. Đức Phật mới kết luận rằng La Hầu La nói chính xác, bằng hơi thở. Như vậy là cái mạng sống của mình nó ngắn ngủi quá, mà cái hàng ngày đó để chúng ta tiếp xúc với cái ngoại cảnh, với cái tâm vọng tưởng đó nè, hai cái này tôi suy nghĩ, hai cái này thì bây giờ tôi mới chọn cái phương pháp tu. Rồi vì mạng sống của con người ngắn ngủi mà mình tu hành để mình được định tâm định tánh, trở về cái bản tâm thanh tịnh của mình, khó quá. Thế thì may mắn là chúng ta được Đức Thế Tôn chỉ dạy cho mình về cái pháp môn niệm Phật. Không có Đức Phật Thích Ca thì mình thua rồi, thua rồi. Ai chỉ dạy cho mình? Ngài mới giới thiệu Đức Phật A Di Đà và cõi nước Cực Lạc, rồi khuyên mình niệm Phật, giới thiệu rồi khuyên mình niệm Phật. Tôi thấy là cái khả năng của tôi tu với cái pháp môn tịnh độ nó vừa hợp, vừa hợp mà vừa thấy có kết quả. Cái năm đó tôi 15 tuổi, lần đầu tiên hết năm đó tôi 15 tuổi. Tôi xuất gia năm tôi 13 tuổi. Tôi xuống với Trại Vinh tôi học cái lớp mà sơ đẳng. Thì một hôm có cái bà Phật tử, bà là ban bảo trợ Phật học đường, bà qua đời. Bà là ban bảo trợ mà, cho nên thầy giáo thọ mới dẫn năm điệu đi xuống nhà cái bà Phật tử đó để hộ niệm. Thì trong đó có tụ năm điệu đó, có tụ niệm. Thì khi mà xuống nhà bà Phật tử đó thì thầy giáo thọ tôi mới nói, mà đọa địa ngục rồi các con. Tôi cũng chẳng biết địa ngục là gì, còn nít đó mà. Thôi bây giờ chia hai ra một bên, ba người, hai bên sáu người, năm điệu với thầy giáo thọ đó. Niệm Phật, không có chuông mở gì hết. Thì lúc đó thì tôi cũng hơi ngại ngại nè. Tại sao mà niệm Phật không có chuông mở gì hết? Thì sau này đó tôi mới nghe là Hòa Thượng Tiên Hóa là tôi nói cái chỗ đó. Hòa Thượng Tiên Hóa nói thế này: đa phần á là cái người mà từ trần rồi đó, họ không có thích chuông mở. 10 người họ không thích hết, 7 người và 8 người những cái tiếng là bận rộn thì họ không thích. Cho nên á, thường thường ban hộ niệm thì mình lấy cái số đông, tức là 8 người họ không thích, có 2 người họ thích, hoặc là 7 người họ không thích, 3 người họ thích. Thì vì mình lấy cái số đông là mình niệm không thật, không có khánh, không có mỏ, có chuông gì hết. Tức là lúc tôi 15 tuổi thì niệm Phật. Và cái cách niệm Phật của thầy giáo thọ tôi thì có cái đặc biệt thế này, tức là Ngài để cái tay, cái bàn tay của Ngài từ ở dưới cái bàn chân đó, Ngài cách cái người nằm đó, cái người chết nằm đó khoảng chừng một tấc rồi, dùng cái nội lực đó, Ngài đưa cái bàn tay này tới đầu, rồi Ngài trở xuống, Ngài cũng làm vậy. Mình cũng không biết gì, còn nhỏ mà. Thì khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhưng khoảng 2 tiếng. Rồi thầy mới khảo sát cái lần cuối cùng hết là thầy rờ trên cái đỉnh đầu, cái mặt, cái ngực, cái bụng, cái đầu gối, cái lòng bàn chân, là thầy làm cái cuộc khảo sát. Thì thầy mới nói: ơ thì thầy trò mình giúp cho bà ngang đây thôi, chứ mình không có khả năng làm nhiều hơn nữa, tức là bà được trở lại làm người. Nói vậy tôi cũng chưa biết gì hết, chưa học duy thức làm sao biết. Đến khi mà trung học, học cái bậc trung học Phật Pháp đó, thì bây giờ quý thầy mới dạy duy thức tam thập tùng. Thì tôi mới học được cái bài ở trong duy thức tam thập tùng, mới nói là khi mà cái người chết rồi mình để cho một cái thời gian 5 tiếng, 3 tiếng gì đó, tức là tạm lâu lâu chút cho nó lạnh hết rồi cái đã. Thì thường thường nó chừng 3-4 tiếng lạnh, máu nó đặt rồi thì lạnh. Rồi mình tới mình rờ trên đỉnh đầu là 1, cái mặt là 2, cái ngực là 3, cái bụng là 4, cái đầu gối là 5, cái bàn chân là 6, tức là 6 đường đó, 6 chỗ đó. Thì mình biết rằng cái người đó họ tái sanh vào con đường nào trong lục đạo. Thì cái bài kệ đó thế này: thánh đẳng nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cước ly, địa ngục khước tâm xuất. Tức là sau khi cái xác của người chết nó lạnh hết rồi đó, mình rờ nó còn nóng ở cái đỉnh đầu, tức là thánh đảnh, tức là người đó được chứng quả thánh. Mà nếu cái hơi nóng còn lại ở cái mặt thì cái người đó được sanh về các cõi trời, nhãn sanh thiên, tức là sanh về các cõi trời. Nếu cái hơi nóng còn lại ở cái ngực là nhân tâm, tức là được trở lại làm người. Mà nếu nóng ở cái bụng là đọa là ngạ quỷ. Nếu nóng ở cái đầu gối đã bỏ vào bàn xanh, tức là cầm thú và nóng ở cái lòng bàn trưng là đọa vào địa ngục. Như vậy là sáu nẻo luân hồi, thì cái hơi nóng còn lại cuối cùng của cái người chết ở cái chỗ nào thì người ta biết cái người đó sanh ở đâu. Thì như vậy thầy giáo thọ tôi mới nói mà thầy trò mình cứu bà ngang đó thôi các con ơi, tại vì thầy rờ bà cái ngực lắm. Nhưng mà lúc ban đầu thầy rờ đó là từ ở trên đỉnh đầu xuống tới cái ngực là lạnh, mà từ cái bụng trở xuống đầu gối bàn chân là nóng. Mà nhờ cái niệm Phật ấy, đó là nhờ niệm Phật cái trợ duyên đó mà cái hơi nóng bà còn ở lại cái ngực. Cho nên thầy giáo thọ tôi mới nói là thầy trò mình cứu bà ngang đó thôi chứ không có thể hơn được. À như vậy tôi mới có cái ý thức của người nhỏ chứ chưa lớn lắm, ý thức của người nhỏ. Như vậy là nhờ niệm Phật mà cái bà Phật tử này từ ở dưới là xuất sinh địa ngục ngạ quỷ mà được trở lại làm người. Tôi mừng quá, tôi mới có cái suy nghĩ là à như vậy là sau khi mình học hết cái chương trình Phật học rồi mình sẽ tu cái pháp môn đó. Sau khi mình học hết rồi, cái lúc mà học thì học nhiều lắm, Lăng Nghiêm, Lăng Già, Pháp Hoa, Địa Tạng, rồi Thập Thiện, rồi Bát Đại Nhân Giác, rồi Di Giáo, Tứ Thập Nhị Chương, quá chân chân đó, nhiều lắm. Nhưng mà mình chọn cái pháp tu đó là mình phải chọn cái mà cái sở trường của mình. Bởi mình phải có cái sở trường. Con người chúng ta có cái sở trường là cái sở đoản. Tức là cái người A này họ có cái sở trường nấu ăn thì mình đưa họ vào cái chỗ nấu ăn. Cái sở trường của cái người B này làm thợ mộc thì đưa vô cái chỗ thợ mộc họ, chứ mình đưa vô nấu ăn là hư hết cái sở trường của người ta. Cho nên mình phải coi rằng trong cái đại chúng của mình ai có cái sở trường gì thì mình đưa họ vào cái công tác đó thì họ làm mới được. Còn mình đưa cái người đó mà không đúng cái sở trường của họ, nó giống như cò biếu ăn lúa làm sao ăn. Cái gì có nghe nó cò ăn lúa làm sao ăn, hay nó chết bỏ không bao giờ ăn được hết. Nên là chúng ta sử dụng cái người không đúng sở trường. Cho nên chúng ta phải chọn cái pháp môn của mình tu đúng gì gì cái sở trường. Cái điểm thứ ba này là tôi có cái suy nghĩ thế này: mình học dở, mình học dở, bây giờ mình đi thi thì mình tới cái khoa này mình xem là người ta lấy cái điểm 9 điểm. Y khoa họ lấy 9 điểm đó nè, rồi tài chánh họ lấy 8 điểm, rồi khoa học họ lấy 8 điểm rưỡi. Cái khoa nào cũng điểm cao thôi, mà cái khả năng của mình thì không thấy mình thi nổi. Anh rồi cuối cùng hết mình tìm cùng hết mình thấy có một cái trường đó họ lấy cái điểm 5 điểm. Thôi thì bây giờ mình cứ ghi vô cái chỗ 5 điểm đó mình thi cái này. Còn mấy cái chỗ thì mình thi không nổi, rồi thì cuối cái mùa thi đó mình đậu, mình có 5 điểm mà mình cũng đậu. Còn cái bạn của mình đó là 9 điểm, họ mới đậu thì họ cũng đậu mà họ 9 điểm, mà mình đậu mình có 5. Như vậy là mình 5 điểm mình đậu thì mình cũng ngang với bạn mình 9 điểm. Nhưng mà thực tế là cái kiến thức của mình, cái sự học tập của mình thì non kém quá. Người ta sinh viên mình cũng là sinh viên, đậu trường đại học mình cũng là đậu trường đại học chứ thua ai đó. Nhưng mà mình xét rằng mình kém quá. thôi thì bây giờ cái đường tu của mình dụng quá, dụng quá, mình không có khả năng, mình tìm hết thì chỉ có cái trường của Phật A Di Đà thu đó nè, sinh viên điểm thấp dễ đậu không thi được đâu, chắc ăn không có hối hận gì hết. Toàn đàn này đó mình cầu cao quá, mình tham vọng quá, mình khi vô đó thi cái chức quốc thiên hạ họ cười nữa đó nè, mà mình thi vô cái trường này có năm để mình đậu. Thế thì tôi có những cái nhận thức đó. Bây giờ quý vị thấy nè, cái pháp môn tịnh độ nó có hai cái vấn đề rất là quan trọng đối với người tu: gọn gàng, thù thắng, dễ tu. Tôi trình bày ba cái trường hợp đó quý vị thấy: gọn gàng, thù thắng, dễ tu. Còn mình đệ tử của Phật Thích Ca cái gì, mình thầy mình là Đức Bổn Sư, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thầy mình là Đức Bổn Sư, mà mình theo thầy mình mà mình tu theo cái giáo pháp của thầy mình á, khó lắm, phải trải qua 52 cái địa vị tu chứng mới là thành chánh giác. Thập tính nè, thập trụ nè, thập nguyện nè, thập hồi hướng nè, thập hạnh nè, diệu giác nè, đẳng giác, vô thượng bồ đề, phải trải qua 52. Làm sao mình có khả năng? Mình học sinh dở mà. Cho nên mình nói xét là mình học sinh dở thôi, mình không có đèo vòng tới đó nổi. Mình tu cái pháp môn là dễ tu, gọn gàng, thù thắng. Giờ tôi nói cái gọn gàng. Đúng ra đó thì lúc nào ta cũng phải niệm lục tự di đà là sao chữ. Đúng đó là phải sao chữ. Nhưng mà có đạo tràng thì niệm bốn chữ. Có nhiều người hỏi tôi sao đạo tràng này niệm bốn chữ, đạo tràng kia niệm mà sao chữ. Tôi nói bị gọn gàng, không có lỗi phải gì hết. Bây giờ cái cô Phật tử cô Diệu An nha, cô về chùa cô làm công quả này đó, rồi ni trưởng mới gọi Diệu An, thì cô Diệu An mới nói Nam Mô A Di Đà Phật mới đúng cái lễ chứ. Lần này ni trưởng gọi Diệu An, thầy mượn chú coi mô Phật, gọn gàng vậy đó. Mà ni trưởng biết là Diệu An niệm Phật đó chứ, không bắt lỗi, không bắt lỗi, mà bỏ hết bốn chữ môn Phật, mà phải nói cho đủ là sáu chữ. Như vậy có đạo tràng niệm bốn chữ, có đạo tràng niệm sáu chữ, không có lỗi gì hết, là vì gọn gàng. Như vậy là đạo tràng của Pháp Sư Tịnh Không, đạo tràng của Giảng Đức ở Thủ Thủ Đức ấy, của Hòa Thượng Trí Tịnh ấy, là niệm A Di Đà, A Mi thôi chứ không A Di. Mình định niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế bây giờ chữ A Mi Ta là mình đọc theo cái âm của Phạn ngữ A Mi Ta Buddha, tức là A Di Đà Phật. Mình phiên âm cái chữ Phạn đó là A Di Đà, thì mình đọc cái chữ phiên âm cũng được, mình đọc nguyên cái Phạn ngữ cũng được. Đó nè, chẳng hạn mình nói là Malaysia, mình đọc là Mã Lai Á, họ đi đâu tôi đi Mã Lai Á cũng được, tôi nói đi Malaysia cũng được, bởi vì cái phiên âm, cái từ phiên âm nó không có lỗi phải vậy hết. Mình là người Việt, mình muốn đọc cái chữ, mình không đọc cái nguyên bản của người ta Latin thì mình đọc cái từ phiên âm. Anh du lịch, anh đi nước nào, nó đi Mã Lai Á, người ta biết là Malaysia. Thì hai cái từ này nó không có trúng trật gì hết, nói sao cũng được hết. Amita, A-di-đà. Đó nè, Phật là một bảo hiệu chung, Phật là bảo hiệu chung chỉ cho những bậc tu hành hoàn toàn giác ngộ là gọi là Phật. Vậy là A-di-đà-phật là cái vị đó tên là A-di-đà mà hoàn toàn giác ngộ. A-di-đà-phật là cái vị đó A-di-đà, cái tên A-di-đà, tên riêng là A-di-đà đó mà hoàn toàn giác ngộ A-di-đà. Và ta thêm cái chữ Nam Mô. Nam Mô có nghĩa là gì? Là quy mạng, là cung kính, là đảnh lễ. Một cái từ mà người nhỏ nói với người lớn ở trên phải dùng cái từ cung kính trang trọng. Ví dụ như quý Phật tử thưa với quý thầy, quý ni trưởng, thưa là sao? Kính bạch thầy. Đó nè, thầy là thầy giác hạnh đó, nhưng mà nó chỉ thầy giác hạnh không thì nghe nó thiếu sự cung kính, cho phải kính bạch thầy. Cái chữ Nam Mô đó là nó thế vào cái chữ kính bạch, bỏ đi cũng được, nó thầy giác hạnh cũng được, không có sao hết. Mà kính bạch thầy thì tốt. Tôi đến nhà quý vị cư sĩ, hay tôi đến nhà quý ni đi, chùa quý ni đi, quý ni lót cái ly nước mời tôi uống, thì quý ni để xuống bàn đó cũng được chứ có gì đâu, rót cái ly nước đó mà. Nhưng mà quý vị lấy cái dĩa được để cái ly nước lên thì nó cung kính, nó hay hơn. Nó có chút đó thôi, lấy cái dĩa rồi rót cái ly nước, để cái ly nước trên cái dĩa đó mới mời thì nó hay hơn là rót cái ly nước để phòng dưới cái bàn. Cũng là nước thôi chứ tôi uống cái ly đó, có khi nào tôi uống luôn cái ly, tôi cắn luôn cái ly không, không bỏ cái ly, nhưng mà để cái ly lên thì thấy sao? Lịch sự, có văn hóa. Hiểu cái chữ Nam Mô chưa? Lịch sự văn hóa, bỏ đi cũng được chứ sao đâu, uống đi, đưa cái ly uống đi, tôi bưng tôi uống chứ có mất gì đâu, có thiếu nước gì đâu. Mà phải có cái dĩa, phải có cái dĩa. Đó. Thì Nam Mô cũng được, mà không Nam Mô cũng được, A Di Đà cũng được, A Di Đà cũng được, nó gọn gàng, nó gọn gàng, có 6 chữ thôi mà đủ thứ chuyện, không có lỗi. Thế bây giờ những cái phần thứ hai đây nè, lúc bình nhật đó, như quý vị ngồi đây quý vị thấy ai hỏi quý vị làm gì, quý vị đang ngồi chơi đúng không? Hay ngồi làm gì? Thở thì mồ chứ chơi gì? Có ai ngồi chơi không? Thở chứ chơi gì? Nhưng mà quý vị thấy cái thở mình nó làm sao? Rất là nhẹ nhàng, coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà hấp hối thở không ra nó mới thấy cái thở. Có đi thăm bệnh mấy người hấp hối không? Thấy sao? Khổ quá. Cho nên có cái bà Phật tử, bà đi thăm cái bà bạn, hai chị em đạo bạn với nhau, đồng sư. Bà đi thăm rồi về cái bà nói với con gái bà: tao thấy dì Năm mày tệ quá, cái gì thở không mà tao thấy cũng khó nữa, thở không cũng khó nữa. Con gái hỏi chứ theo ý má làm sao, thì mình ráng thở chứ có gì đâu, tao thấy đâu có gì đâu khó, ráng thở. Thì một năm sau tới phiên bà hấp hối, con gái nó ráng thở má, thì bà lắc đầu hết ráng nổi. Như vậy thấy cái hơi thở nó khó không? Bây giờ quý vị niệm Nam Mô Di Đà Phật, vì cái hơi của quý vị còn, sức khỏe quý vị còn, quý vị niệm thấy nó đơn giản. Nhưng mà đến cái giờ hấp hối rồi, không đủ hơi để niệm 6 chữ đâu. A Di Đà Phật còn không nổi nữa, rồi Mô Phật cũng không nổi nữa, còn chữ Phật không? Có ai coi cái phim bà Lưu Vĩnh, Vĩnh Khương không? Ở bên Trung Quốc đó, tới chừng mà bà hấp hối rồi, con cháu bà chung quanh này niệm Nam Mô Di Đà Phật, bà cứ Phật 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 có một chữ một thôi, có một chữ một, tức là bỏ 5 chữ rồi. Cho nên có cái ông Công Quả đó, Công Quả không có thân nhân, không có vợ con gì hết, về chùa xin làm công quả. Lớn tuổi rồi, 60. Hòa thượng trụ trì mới nói, thôi, người ta thì có học, có văn hóa, có trình độ lớp lang, còn ông thì không có lớp lang gì hết. Thế bây giờ về làm công quả, thì làm công quả có phước rồi đó, nhưng mà phải tu. Phước huệ song tu nha. Làm công quả là có phước mà phải tu huệ. Ông không biết tu huệ là gì hết. Ông hỏi chứ tu huệ là sao vậy thưa hòa thượng? Thì niệm Phật thì sao? Giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật được không? Được, bảo đảm. Nhiều ít việc nhiêu đó là con làm khỏe rồi. Ngày cho sâu chuỗi 18 hạt, nó nhỏ vậy đó. Đó nè, nếu ban ngày đi làm công quả thì niệm không nha, không có chuỗi, mà chừng nào ban đêm á đi ngủ mình niệm. Chứ còn ban ngày thì vừa đi làm, đi giã gạo, đi kéo nước, đi bữa củi, đi tát mương lúa mạ mà là sao mà mang chuỗi. Rồi niệm, niệm tinh tấn lắm. Tức là ông cầm cái cuốc, ông cuốc xuống là ông niệm Phật, ông dở lên ông niệm Phật, ông cuốc xuống niệm Phật. Trong hoàn cảnh nào tu cũng được cái niệm Phật. Kéo nước cũng niệm Phật, bữa củi cũng niệm Phật, làm gì cũng niệm Phật được hết. Tinh tấn lắm. Thế thì cái hôm đó thì thầy quản chúng mới thông báo ở trai đường là khuya 16 rạng 17 là tất cả trong chùa điệu chúng công quả về thức dậy để làm lễ rước vía 17 tháng 11 vía Phật A Di Đà. Thì ông công quả này ông nghe thầy tri chúng thông báo là khuya 16 rạng 17 cả chùa ta thức dậy đi làm lễ rước vía. Ông lên ông hỏi hòa thượng trụ trì, có đúng như vậy không thưa hòa thượng? Có đúng không? Thầy tri chúng ông nói vậy mà đúng không? Nó không biết. Hòa thượng nói đúng à. Thôi khuya ráng dậy nghe không? Thế thì ông nói thưa hòa thượng, mai hòa thượng cho con theo Phật, theo Phật ở A Di Đà, viết Phật ở A Di Đà. Ông hòa thượng ông nói theo Phật tức là chết chứ gì, mà ông này có bệnh hoạn gì đâu chết. Ông lên ông thưa hỏi mình, ông còn làm công quả đồ bình thường mà. Hòa thượng mới nói chơi thôi, thôi để đưa ông Táo 23 tháng chạp rồi ông đi với ông Táo. Ngài cũng nói chơi. Mình tu hành là đi với ông Táo là đi làm sao? Ông Táo là một danh từ trừu tượng đâu có thiệt. Cái ông công quả này ông nói dạ, ngài dạy con nghe, xuống tiếp tục làm công quả. Thì 17 tháng 11 cho tới 23 tháng chạp thì có tháng mấy ngày chứ gì. Tới cái bữa chiều hôm đó thì nhà bếp họ nấu nếp, nấu xôi để đưa ông Táo đi cho mát trời buổi chiều. Mấy bà mới cạy cái về cơm trái kêu ông con quả cho cái về cơm trái nếp. Rồi cầm ăn ngổm ngoẻm rồi nó ngon lành lắm. Được nửa xong mới nhớ lại hôm nay đưa ông Táo, bỏ cái dĩa cơm chay xuống, chạy lên phương trượng thưa với hòa thượng. Thế bạch hòa thượng, hôm trước con có hỏi ngài, con xin ngài con đi với Phật Di Đà, ngài nói con đi với ông Táo, bên này đưa ông Táo, ngài cho con đi với. Ông ngài nói thì mày đi. Rồi xuống ra cái bộ phản ở sau nhà củi đó, ngồi xếp bàn đó đi theo ông Táo, tức là chết. Cho tới 5 giờ chiều, cơm chiều mà không thấy ông công quả ở đâu, mới đi kiếm. Thì thường thường thì cái giờ đó thì ông lăng xăng lắm. Ông cũng phụ với điệu chúng rồi lo dọn chén rồi lo lấy đũa, lấy muỗng rồi đại khái do lo cơm chiều mà. không thấy ông đâu hết, đi kiếm thì thấy ông ngồi xếp bằng đó, ông ngay quý thầy. Quý thầy họ mới la: tu thì có giờ có giấc, giờ nào cũng tu, giờ này cơm nước không lo, dọn cơm nước ăn mà tu. Ông làm thinh ông nói gì hết, chạy đụng tưng ngắt, chạy lên báo hòa thượng đó, mà bạch hòa thượng ông công quả ông chết rồi. Hòa thượng nói: nãy nó lên nó xin ta, nó đi với ông táo ạ. Nè, thế thì quý vị nghĩ là ông công quả này đi với Phật Di Đà hay đi với ông táo? Nè, đi với Phật Di Đà chứ ông táo đâu đi. Nhưng mà ý của hòa thượng đó thì chờ cái ngày 23 đâu đi, ông ráng chờ cho tới ngày ngày đó đó đi. Trong niệm Phật tập yếu đó, hòa thượng Trí Tịnh có viết lại cái câu chuyện là nán lại một ngày. Cái câu chuyện đó ở xã Tân Kim, huyện Cần Duộc. Đó là bà ngoại của hòa thượng Tắc Thạch. Cái bà đó đó là bà ngoại của hòa thượng Tắc Thạch. Tại vì bà cư sĩ bà niệm Phật thì bà cũng cảm sốt rồi đi hái lá sông trong vườn rồi đại khái vậy. Bà mới sai đứa cháu ngoại gái nó: con lên chùa Bồ Đề nó thưa với sư cụ đó. Bà ngoại mời sư cụ xuống đã thấy mặt bà ngoại theo Phật. Thì cháu ngoại gái nó chạy lên chùa Bồ Đề thì đi đường chim bay thì khoảng 1.5 cây số, đi vòng vòng này 2 cây, chứ nếu đi thẳng thì 1 cây số, 1.5 cây số. Lên thì sư cụ nói: con về nói ngoại đó nán lại một ngày, bởi vì mai là ngày 8 tháng 4 là sư cụ tắm Phật rồi sư cụ xuống. Cháu ngoại về mới nói: con có thưa sư cụ. Sư cụ nói: ngoại nán lại ngày mai đợi sư cụ tắm Phật rồi sư cụ xuống. Mai 8 tắm Phật xong rồi cụ mới nói: thôi mấy bà bổn đạo nhà ăn chè nha, thầy đi xuống nhà bà bổn đạo chút, thầy hẹn bà biểu bà nán lại ngày. Ngày xách dù ngày đi xuống nhà, thì gần tới cửa thì đứa cháu ngoại nó mới chạy vô nó nói: thưa ngoại, sư cụ đến. Cụ hứa cụ đến. Bà nằm đó bà thấy cụ, bà nói: thưa thầy, con đợi thầy qua nay, thầy niệm Phật cho con đi. Thì hai thầy trò niệm niệm đâu chừng 15 phút gì đó bà đi được. Cho nên sao cái gia đình đó là cả gia vi tử là tu hết, chị em đồ tu hết, chứ bà Thượng Tắc Thành có mấy người chị đồ tu hết cả nhà, cái chùa đó thành là chùa pháp tánh. Giờ bà Thượng Tắc Thành mới tịch mới làm kia. Đó là câu chuyện đó, là trong niệm Phật thập yếu và thượng Trí Tịnh có dẫn lại cái câu chuyện là nán lại một ngày. Thì vậy cho nên tôi nói nó gọn gàng là vì 6 chữ lục tự di đà mình bỏ 2 chữ mình niệm cũng được, rồi còn 4 chữ cũng được, 2 chữ cũng được, còn chữ bị lúc đó hơi mình không còn nữa, không còn nữa làm sao niệm được 6 chữ. Cho nên trong kinh nói là khi mà cái hành giả đó lâm chung mà niệm được 10 tiếng niệm Phật, tôi nói nhiều quá, một niệm niệm không được. Quý vị cứ tưởng tượng thân nó nhức, thân nó đau, tâm thần nó tán loạn, hơi thở không còn, làm sao niệm được 10 niệm? Một niệm cũng không có. Mà lúc đó một niệm là thành công. Tôi nói 10 niệm là nhiều rồi. Tôi đi hộ niệm nhiều đám mà, nhỏ lớn tôi ở chùa tôi biết, khó lắm cái gì, không đơn giản. Giờ đó mà nó niệm 10 câu là không có. Cái thân này nó đau nhất, nghĩa là trằn trọc trở qua trở lại, khó vô cùng, nan giải. Mà tinh thần lúc đó nó tán loạn, thì làm sao mình niệm được 10 niệm? Bây giờ mình niệm dư sức, cả ngàn niệm niệm cũng được, nhưng bây giờ đó không được niệm nào. Rồi tôi nói cái phần thứ hai, tức là thù thắng. Nói thù thắng đó là chúng ta phải nói cái nhân duyên thù thắng. Cái nhân duyên thù thắng này đặc biệt. cái người này từ hồi nhỏ đến lớn 50 tuổi đi, không biết chùa là gì, không niệm một câu niệm Phật, cũng không ăn chay ngày nào, nhưng mà đặc biệt là không quỷ bán tam bảo. Bởi vì ta ở vùng sâu vùng xa, ta đâu biết chùa. Mình ở thành thị, mình ở cái chỗ chùa chiền đông đảo thì mình không đi chùa này đi chùa kia, không đi chùa kia đi chùa nọ. Chùa này có bất mãn mình chạy qua chùa kia có nói sóc ốc mình chạy đi chùa nọ được, phải không nè? Còn cái chỗ người ta không có cái chùa nào hết thì không có đi đâu được. Là người ta không có đủ cái nhân duyên gặp chùa, gặp bạn lành, nhưng mà họ không quỷ bán tam bảo. Cái quan trọng là không quỷ bán tam bảo. Bây giờ cái người đó họ lâm bệnh, lâm bệnh. Thì cái người bệnh này quý vị biết rồi, bỏ hết, không còn cái gì để mà lo nữa hết. Chỉ lo cái bệnh không chứ lo gì. Bây giờ ăn cũng không lo, mặc cũng không lo, nhà cũng không lo, con cháu cũng không lo, nợ nần cũng không lo, xui gia cũng không lo, phải trái cũng không lo, nó lo bệnh không à. Chứ còn mình lúc mình còn mạnh thì mình lo đủ thứ, nhưng lúc bệnh thì không lo nữa, buồn hết rồi. Thì bây giờ có một cái nhân duyên là một người bạn hay là một thầy một cô mà đến thăm mình, rồi họ khuyên mình niệm niệm Phật, khuyên cái người đó niệm Phật. Thì biết cái người này họ nắm chắc cái câu niệm Phật, là vì họ không nghĩ gì nữa khác, bây giờ chỉ chuyên niệm Phật hết thôi. Là vì cái người bạn lành mới nói, bây giờ bạn nghĩ coi, nhà cửa mình cũng không lo, rồi con cái mình cũng không lo, nợ nần mình cũng không lo, xui gia phải trái mình không lo, thôi bây giờ cố gắng niệm Phật thôi đi, niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái người bệnh này họ nghe lời, họ niệm theo, niệm tinh tấn lắm. Bởi vì sao? Họ buông xả tất cả các duyên. Nói cái người niệm Phật ở chỗ này mới là quan trọng. Buông xả các duyên. Cho nên tại sao lại các vị cư sĩ mà niệm Phật đến giờ phút lâm chung có xá lợi mà mấy người tu không có gì trơn? Sao vậy? Là vì những vị cư sĩ đó, họ có gia đình, họ có con, có cái, bây giờ họ sắp đặt hết tất cả mọi việc, họ buông xả hết tất cả để họ niệm Phật. Họ buông xả họ niệm Phật. Còn quý thầy quý cô ở chùa đó, đến cái giờ hấp hối mà không biết chùa này giao cho ai. Đứa thương, đứa ghét, đứa nói trắng, đứa nói đen, lo cái chuyện này không nghĩ cái chùa không cũng bận rộn cái chùa. Vì vậy buông bỏ chưa được, mình buông chưa được đó nè. Mà tất cả những cái duyên này nó ràng buộc. Cho nên lúc tôi đi giảng ở Lâm Đồng, có cái đạo hữu đó họ nói với tôi thế này, nghe này có lý lắm. Thế thì chúng tôi là người cư sĩ ở ngoài đời, có vợ, có con, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, lung tung. Thì tụi tôi bị cái còng bằng sắt nó cọc. Còn quý thầy ở chùa, chùa cao Phật lớn, bổn đạo, đệ tử, xuất gia, có tại gia, có nữ, có nam, có. Thì quý thầy bị cái còng bằng vàng nó cọc. Nghe hữu lý không? Lờ mờ trả lời không nổi với họ rồi. Không nổi với họ rồi. Mà họ chỉ rồi một cái mình chết liền. Đấy nè. Chỉ cái mình chết liền. Cho nên tôi mới nói, đạo hữu đặt cái câu hỏi đó chính xác. Chính xác. Mình khen họ cái đó, chứ mình lụp chụp mình bác họ cái là thất bại đó. Là vì khi mà họ đặt câu hỏi mà mình bác họ đó, là họ có cái mặc cảm với mình. Dù mình có nói hay đi nữa đó, họ không chấp nhận. Cho mình khen họ cái đã. Nhưng mà, cái nhưng mà của mình đó là sao đó, mới đặc biệt. Hảo nè. Thế thì bây giờ quý đạo hữu nghĩ coi, con của quý đạo hữu mà đạo ta nó không phải con của quý đạo hữu nghĩ sao? Cái nhà của đạo hữu họ nó không phải cái nhà của đạo hữu nghĩ sao? Không được. Con tôi, nhà tôi chứ sao mấy vị nói cái chuyện vô lý vậy?
Nhưng mà ở chùa nó khác đâu. Cái chùa này không phải của tôi, mà cái chùa này là của tam bảo của Phật Pháp, tài sản của Phật Pháp, đâu phải của tôi. Bây giờ đạo hữu tới nói cái chùa nào không phải của tôi cười liền hả? Đúng rồi, không phải, đúng rồi, của tam bảo. Bây giờ giáo hội nói bây giờ thầy qua bên chỗ kia thầy làm đạo, cái này của thầy, tôi đi qua kia, đâu phải của tôi đâu. Gọi là thập phương thường trụ. Cái của này gọi là thập phương thường trụ, thì không phải của người tu mà của tam bảo. Còn đệ tử tôi nuôi nó, tôi dạy cho nó tu. Nó nói thưa thầy bây giờ nè, con thích tu với thầy nữa, con lên kia con tu thiền. Đi đâu là mày đi, đừng vô nhà thờ thôi chứ chuyện gì. Chùa nào mà đi mày đi chứ, không có chuyện gì khó khăn. Như vậy người nào coi cái sở hữu này không phải của mình thì không còng, mà ai coi cái sở hữu này thiệt của mình là bị nó còng. Rồi đi ra liền, đúng không? Ai coi cái sở hữu này nè mà của một thiệt của mình đó thì nó còng, mà ai coi cái sở hữu này không phải của mình là không còng. Bởi vì con người của mình nó có hai, tôi và cái của tôi. Cái sở hữu của tôi, cái nhà này của tôi, ruộng đất này của tôi, vợ con của tôi, tài sản. Nhưng mà cái thân này có thiệt của tôi hay không, hà huống gì cái đó. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật đó. Như vậy người xuất gia sẽ coi cái sở hữu đó không phải là của tôi mà là của tam bảo của Phật Pháp thì không cộng. Đại khái này vậy. Thế như vậy là cái thù thắng là cái nhân duyên. Cái nhân duyên thì cái người này họ niệm Phật, mà trong lúc họ bệnh hoạn đó họ buông xả hết, họ chỉ nhiếp tâm niệm Phật, là vì họ không quỷ bán tam bảo. Cái chánh nhân đó không mất, mà quỷ bán tam bảo là cái chánh nhân nó mất. Rồi thì bây giờ con cháu họ tin tưởng, họ thấy mẹ mình niệm Phật tinh tấn, họ càng có cái niềm tin hết. Rõ chưa nè? Khi người đó tắt thở rồi thì không cần ban hộ niệm nào hết, mà con cháu trong nhà họ tin rồi, con cháu trong nhà đó họ lại họ niệm, họ hộ niệm cho, thì nhân duyên nó gọi là thù thắng. Như vậy cái pháp môn này gọi là thù thắng, là một ngày cũng được, hai ngày cũng được, ba tiếng cũng được, bốn tiếng cũng được, mà cái nhân duyên đó gọi là thù thắng. Cái nghĩa thứ hai của thù thắng, người niệm Phật nhất tâm thì khi lâm chung được sanh về cực lạc. Đó là tôi nói nhất tâm. Và người không nhất tâm cũng được về cực lạc. Nếu cái người nhất tâm đó thì tự lực họ đi về cực lạc, mà người chưa được nhất tâm thì nhờ cái tha lực. Nhờ cái tha lực. Cho nên cái pháp môn niệm Phật của chúng ta tu đó, nó có cái đó là tha lực và tự lực. Chứ không phải là mình giao khoán cho Phật A-di-đà hết là không được. Mà giao khoán đó là mình phải có cái tự lực chứ. Nhưng mà nghiệp của mình dày quá, phiền não vọng tưởng của mình nhiều quá, đến cái giờ phút đó tâm nó tán loạn. Mình có tu, mình có phát nguyện vãng sanh, có tín hạnh nguyện đủ, nhưng mà cái giờ phút đó là thân đau nhất. Đấy nè, tinh thần tán loạn, không được nhất tâm. Thì nguyện lực của Phật A-di-đà đến trước mặt người đó, làm cho người đó nhất tâm, ngày rước về cực lạc. Đó là tha lực. Trong kinh Đại Tập thì Đức Phật có nói thế này: Ngọc Mani dìm vào trong chậu nước đục, chậu nước đục hóa thành nước trong. Cái chậu nước đục này không thể tự nó hóa trong được, mà màu nhiệm của Ngọc Mani, cái chậu nước đục đang đục ngầu như vậy, đem cái Ngọc Mani ta dìm vào trong đó thì nước đục hóa thành nước trong do màu nhiệm của Ngọc Mani, chứ không phải là nước đục tự hóa được. Không có cái Ngọc Mani thì không thể nào trong được. Danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh, tâm mê của chúng sinh hóa thành tâm tịnh. Như vậy là cái danh hiệu Phật gieo vào cái tâm mê của chúng sinh không thể quá được, mà mầu nhiệm của Đức Phật A Di Đà, mầu nhiệm của Phật A Di Đà, cái nguyện lực của Ngài. Cho nên tâm mê của chúng ta quá thành tâm tịnh, tịnh thì Ngài rước chúng ta về cực lạc. Bây giờ về cực lạc, về ở đâu? Nếu như mà cái sự mầu nhiệm, không có cái sự mầu nhiệm của Phật A Di Đà thì người ta không nêu lên chính phẩm. Vì có chính phẩm cho nên chúng ta mới biết rằng là cái công quân tu tập của hành giả đó ít nhiều cao thấp, cho nên ứng hiện với chính phẩm vãng sanh. Thì như vậy cái người mà nhất tâm vãng sanh thì họ về thượng phẩm, họ về trung phẩm. Nhưng mà cái người là không nhất tâm mà do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà làm cho họ nhất tâm rước tiếp dẫn họ về cực lạc, thì họ phải ở hạ phẩm hạ sanh. Hạ phẩm hạ sanh, cái phẩm chót hết. Tại vì sao? Là cái công quân tu tập của mình kém quá, thưa thớt quá, mà nhờ cái nguyện lực của Phật A Di Đà mình mới về được, thì mình phải chịu ở cái hạ phẩm hạ sanh. Ở đó làm gì? Ở cái hạ phẩm sanh là làm gì? Là vì chúng sinh vãng sanh về hạ phẩm thì cái thần thức của hành giả đó ở trong cái búp sen đó phải một tiểu kiếp sen mới nở được, một tiểu kiếp hoặc hơn một tiểu kiếp mới nở được. Thì trong cái thời gian đó ở trong đó làm gì? Cây nước ao hồ chim rừng, thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Cái hoàn cảnh của bên tịnh độ dễ tu lắm, không ai chọc quê mình, không ai móc lò mình, không ai xuyên tạc mình hết. Mình phải ở trong cái hoa sen đó một tiểu kiếp, mà hàng ngày đó là cây nước ao hồ chim rừng, cái cảnh tịnh độ đều là nói ngũ căn ngũ lực thất bồ đề bát chánh đạo. Thì cái hành giả ở trong cái hoa sen đó là nhiếp tâm để tu đó nè. Và khi dứt nghiệp thì sen mới nở, dứt nghiệp sen mới nở. Bởi vì trăm người vãng sanh về tịnh độ dù phẩm nào cũng chứng quả vô sanh bất thôi cả, không bao giờ lui sụt hết. Chỉ có cái điều là sen nở chậm, sen nở mau thế thôi, chứ không có vị nào lui sụt. Còn cõi ta bà của chúng ta trăm người tu mà 90 người sụt, mà cõi tịnh độ thì trăm người tu thì trăm người đắc. Là vì cái ngoại duyên, cái ngoại cảnh đó nó làm trợ duyên cho người tu hành chúng ta không thối thất, không thối thất. Và cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà tức là tất cả người vãng sanh về cực lạc đều phát bồ đề tâm cả, đều phát bồ đề tâm cả. Do cái nguyện lực của Phật A Di Đà mà tất cả hành giả đều vãng sanh về đó phát bồ đề tâm hết, thì làm sao mà lui sụt được? Cho nên tôi nói cái đó là cái thù thắng, cái đó là cái thù thắng. Cái thứ ba nữa là dễ tu, dễ tu. Nên nếu quý vị tu mà mật tông đó là quý vị phải lập một cái đàn tràng, một cái đàn tràng nghiêm mật lắm, nên là rất là khó khăn. Tu những pháp môn khác đòi hỏi cái trình độ kiến thức, đòi hỏi cái này cái khác, nhưng mà cái pháp môn tịnh độ thì trẻ già lớn bé, mọi thành phần, mọi giai cấp chỉ biết niệm Phật A Di Đà tu. Đó là tin pháp môn niệm Phật, tin lời của Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết giáo, và chấp hành lục tự Di Đà mà niệm là hạnh, và phát nguyện vãng sanh về cực lạc. Cho nên có người niệm Phật nhưng mà không phát nguyện vãng sanh. Có niệm giải cho gia đạo được bình yên, tai qua nạn khỏi, hoặc giả là tật bệnh tiêu trừ, có niệm nhưng mà không niệm vãng sanh. Cho nên quý vị thấy là trong cái giới Phật giáo của chúng ta, nhà có bệnh có hoạn thì thôi cầu kinh niệm Phật, quá chừng làm rùm beng hết, bởi nào thôi dẹp hết. Như vậy là có niệm đó chứ không phải không, nhưng mà không có niệm Phật để cầu vãng vãng sanh. Thì trong niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thuyền Tâm biết đó, cái phẩm thứ nhất là niệm Phật để thành Phật. Niệm Phật để thành Phật thì sao thành Phật? Về cực lạc là thành hết. Ở phẩm nào cũng là chứng được vô sanh bất thối cả, mà có cái điều kiện là sen nở chậm, sen nở mau thế thôi. Vì tôi có giảng cái bài giảng là ý nghĩa hoa sen trong ao thất bảo. Trong kinh Di Đà chúng ta, cái hoa sen trong ao thất bảo nó có bốn cái đức tính là vi, diệu, hương, khiết. Vi, diệu, hương, khiết. Cái chữ vi đó là u vi, ẩn vi, quyền vi. Mình niệm Phật ở cõi ta bà này thì ao thất bảo có cái búp sen tên của mình ở trong đó, có cái tên của mình trong đó. Phật tử Diệu An thì cái tên của Diệu An ở trong cái búp sen đó. Thành tựu như thị công đức trang nghiêm, tức là mỗi một đoạn là Đức Phật lặp lại cho đại chúng, đó là sợ đại chúng nghi ngờ cho nên ngài lặp lại cái câu đó nhiều lần là thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Cõi Phật nước kia thành tựu như vậy là do công đức chúng sinh niệm Phật ở cõi ta bà. Như vậy chúng sinh niệm Phật cõi ta bà này, Phật tử Diệu An này niệm Phật thì cái búp sen ở ao thất bảo có mặt và tên của Diệu An ở trong đó có rồi. Nó là vi diệu. Trong bốn cái sự màu nhiệm của hoa sen là vi, diệu, hương, khiết. Thì như vậy là cõi ta bà này Phật tử Diệu An tiếp tục niệm Phật thường xuyên tinh tấn thì cái búp sen đó tăng trưởng tốt đẹp nhanh nhẹn, vì mình tưới tắm nó, mình dung phân tưới nước nó giống như trồng cái cây vậy. Hàng ngày mình cho xăm soi nó thì nó mau lớn, mình bón phân nó thì nó phát triển nhanh và đôm qua có cái trái. Bây giờ mình trồng xong rồi cái mình bỏ lúng bỏ thí nè thì nó cằn cỗi, nó không chết nhưng nó cằn cỗi. Như vậy là Diệu An ở bên cõi ta bà này niệm Phật nửa chừng. Ví dụ bây giờ mấy cô còn nhỏ, chưa có chồng, chưa có gia đình, thì mình đến đạo tràng mình niệm Phật, mình tu Phật thắt được phải không nào? Nhưng mà lớn lên rồi, 25-30 tuổi có chồng rồi thì không đi chùa được. Lo chồng, lo con, lo giàu, lo nghèo, đâu có thời giờ đâu đi. Đấy nè, thì cái búp sen đó nó làm sao? Nó đứng chừng lại đó, nó không phát triển được. Mình không tưới tắm nó, mình không có vun bồi nó thường ngày thì nó đứng chừng lại đó. Và đến 50 tuổi công việc nhà ổn định rồi, con lớn rồi nè, nó đi làm hết, vợ chồng rồi đó. Rồi bây giờ mình sắp đặt lại, mình niệm Phật lại, mình tu lại, đừng có quỷ bán tam bảo. Trong cái thời gian mình bận công việc nhà, mình lo công việc cho gia đình chứ không phải mình quỷ bán tam bảo. Mình còn gắn bó với tịnh tông, mình chưa có phỉ bán, cho nên cái búp sen mình vẫn còn, nhưng mà nó nằm đó. Bây giờ mình tiếp tục mình niệm thì cái búp sen đó nó phát triển tiếp tục. Đến khi mình tắt thở thì từ bên ao thất bảo, cái tên của mình đó mà, nó bay thẳng đến trước mặt cái giường của mình nằm đó, không bao giờ lộn, giống như ông già Noel mà đi phát quà Noel vậy đó, không có lộn được. Thấy không nè, ta giao cho ông Noel này là 30 cái phần quà, có 30 cái địa chỉ thì không, ông già Noel phải mang tới cái đó chứ đâu có lộn được. Thì cái hoa sen này cũng vậy, tức là bay tới trước mặt Diệu An đó. Đó nè, thì cái thần thức của Diệu An đó ra khỏi cái tiền ấm thân này, gá vào cái hoa sen đó, hoa sen đó bay trở về thất bảo, nở chậm nở mau là do cái công quân tu tập của mình. Nở chậm hay là nở mau, nếu ở thượng phẩm nhất tâm bất loạn thì nháy mắt là sen nở diện kiến Phật A Di Đà, mà trung phẩm tức là phải 7 ngày, 21 ngày sen nở thấy hai vị đại Bồ Tát Quan Âm Đại Thế Chí, chưa thấy được Phật A Di Đà, thấy hào quang thôi. Còn mình ở cái hạ phẩm không thấy gì trời, cây nước ao hồ chim rừng. Cho nên tôi nói bản thân tôi, nè, mình còn kém lắm. Mình thấy cái sự tu hành của mình còn kém lắm, mình chưa ước ao gì được phẩm nào hết á. Nguyện rằng làm cỏ chi cỏ lan bên tịnh độ cũng được, nghĩa là bước làm sao cho qua khỏi cõi ta bà này, làm cỏ bên đó cũng được. Cỏ bên đó nó không có cho bò ăn, ở đây họ cắt hay cho bò ăn hết trơn à, đúng không? Cỏ chi cỏ lan biết thuyết pháp đó nè, quý vị qua sao tôi thuyết pháp cho quý vị nghe, đâu có lỗi phải gì đâu. Mà ở đây là cỏ nó cắt nó cho bò ăn hết à, nó cho biết. Mà cỏ bên đó là không có bò ăn đó nè, mà biết thuyết pháp. Cây nước ao hồ chim rừng đều biết thuyết pháp hết. Nên tôi nói cái pháp môn niệm Phật này thù thắng là vì nhất tâm cũng được vãng sanh, mà đối nghiệp cũng vãng sanh. Nhưng mà đối nghiệp vãng sanh về đó mình phải tu thêm, mình phải tu thêm, vì mình cái gông quân của mình còn ít ỏi quá, còn kém cỏi quá, thì mình phải tu. Tu khi nào sen nở mình mới chứng được vô sanh bất thôi. Thôi thì hết giờ, xin cầu chúc cho đạo tràng niệm Phật quý vị cố gắng tinh tấn, bởi vì tinh tấn làm một loại áo giáp, một loại áo giáp của người tu hành. Người chiến sĩ ra trận họ mặc áo giáp để tránh lằn tên mũi đạn. Người tu của chúng ta mặc áo giáp tinh tấn để gì? Để chống đỡ ma quân. Nếu mình hơ hỉnh, mình không áo giáp thì ma quân nó sẽ xâm nhập, thì giới thân của huệ mạng của mình mất, mình mới đọa lạc tam đồ ác đạo. Cho nên cái áo giáp của người tu hành chúng ta đó là tinh tấn. Đó này, ráng cố gắng tinh tấn. Để chi? Để tích lũy được một cái công đức, và sau khi mình mãn cái duyên ở Nam Di Phù Đề này, mình được sanh trong cảnh giới an lạc. Trong cảnh giới an lạc tức là có nhiều cảnh giới lắm, đau khổ có, an lạc có, và giải thoát có. Mình chưa được giải thoát, mình sanh được trong cái cảnh giới an lạc cũng tốt đó nè. Chứ không thôi thì mình tuột xuống với tam đồ ác đạo, hoặc giả mình sanh tuốt lên trên cung trời, cái đó thất bại. Lên cung trời là thất bại, dữ lắm, mắc nạn đó, lên đó mắc nạn đó, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên Phật không khuyến khích cho người tu của chúng ta sanh thiên đó nè, cũng sợ chúng ta đọa địa ngục, mà cũng cảnh giác chúng ta sanh thiên. Được không được, chúng ta trở lại làm người, có thiện hữu tri thức, có tam bảo, có Phật pháp để chúng ta tiếp tục tu hành.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.